Tôn giáo và bài thời sự, nói về một vài trao đổi với Đức Tổng giám mục Miller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Tiếp theo đó là các tiết mục Một góc nhìn, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 8 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến Con Người thì còn được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Anh chị em thân mến, ngày nay những cuộc bách hại đạo công khai không còn, nhưng những khó khăn mọi mặt mà người Kitô hữu đang trải qua cũng đủ để họ tuyên xưng đức tin đến mức tử đạo. Ngược lại, khước từ sống theo những cam kết đức tin cũng là một hình thức chối đạo. Chối đạo khi không có những hành động cụ thể, khi đóng khung đức tin vào những việc đạo đức làm vì thói quen, khi không nhận ra tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe là phần cuối của huấn thị giáo dục đầu tiên cho các môn đệ sau khi các ông đi truyền giáo về. Từ đây, Chúa dạy cho các môn đệ phải mạnh dạn tuyên xưng danh Chúa, vì họ sẽ được chính Chúa Giêsu tuyên xưng trước mặt các thiên sứ, Chúa Cha. Và nhất là được Chúa Thánh Thần là sức mạnh và là lời nói dạy cho biết phải nói gì. Tuyên xưng danh Chúa, một việc làm đẹp ý Chúa, nhưng việc ấy không dễ dàng, bởi tuyên xưng danh Kitô hữu cũng đồng nghĩa với việc phải chịu thua thiệt, chịu người đời chất vấn. Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy lừa lọc, gian xảo. Là người Kitô hữu, chúng ta vẫn phải can đảm sống ngay thẳng, tức là tuyên xưng Chúa là Đấng đã nói, Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Còn từ chối Chúa hôm nay là từ chối sống những giá trị tin mừng như sống tha thứ, sống yêu thương, sống chia sẻ. Làm sao để có thể tuyên xưng danh Chúa? Với sức người, việc ấy dường như vượt quá khả năng. Nhưng Chúa Giêsu trấn an các Kitô hữu, đừng lo, đừng sợ. sức mạnh của Kitô hữu được hỗ trợ bởi Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần sẽ trợ giúp, sẽ nói cho họ đúng lúc, đúng nghĩa. Và chỉ trong Chúa Thánh Thần, người Kitô hữu mới hết lo, hết sợ. Công cuộc rao giảng tin mừng không phải luôn luôn dễ dàng và gặt hái được nhiều thành công. Nhưng nếu người môn đệ sẵn sàng chấp nhận thử thách, đặc biệt là tin vào Chúa Giêsu và lời người nói, thì không gì không thể được. Lời Chúa Giêsu vẫn còn đó. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì con người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tâm hồn yêu mến và nhạy cảm trước sự thật. Xin Chúa cho chúng con biết can đảm vượt qua những trói buộc của đam mê, ích kỷ, tội lỗi, để chúng con tìm đến với sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng con. Amen.
Trong Đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài.
Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời. Tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Nay con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín khung trời. Vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay.
Ở lại trong đường đi thôi, như chim hết cánh như cây liên khơi. Ở lại trong Đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Ở lại trong Đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giải thích giáo hội tông truyền là như thế nào? Trong buổi tiếp kiến chung 80.000 tín hữu hành hương sáng 16 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích ý nghĩa giáo hội tông truyền và nhắn nhủ các tín hữu cầu nguyện và loan báo tin mừng. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi không biết có bao giờ anh chị em suy nghĩ về ý nghĩa của thành ngữ, giáo hội là tông truyền hay không. Có lẽ vài lần, khi đến Roma, anh chị em đã nghĩ đến tầm quan trọng của Thánh Phêrô và Phaolô là những người đã hiến mạng sống để mang đến và làm chứng cho tin mừng. Tuyên xưng rằng giáo hội là tông truyền có nghĩa là nhấn mạnh mối liên hệ cấu thành của giáo hội với các tông đồ, với nhóm nhỏ 12 người mà một hôm Chúa Giêsu đã kêu gọi. Ngài gọi đích danh để họ ở lại với Ngài và để sai họ đi rao giảng. Thực vậy, tông đồ là một từ Hy Lạp có nghĩa là được sai đi, được phái đi. Tông đồ là một người được sai đi, được gửi đi, để làm cái gì đó. Đó là một lời mạnh mẽ, và các tông đồ đã được Chúa Giêsu tuyển chọn, được kêu gọi và sai đi, để tiếp tục công việc của Chúa, nghĩa là cầu nguyện. Đó là công việc đầu tiên của một tông đồ. Thứ hai là loan báo tin mừng. Đây là điều quan trọng, vì khi nghĩ đến các tông đồ, chúng ta nghĩ, các vị, chỉ đi loan báo tin mừng, làm bao nhiêu công việc. Nhưng trong thời kỳ đầu tiên của giáo hội, đã có một vấn đề, vì các tông đồ làm bao nhiêu là việc, không xuể, Vì thế, các vị đã chọn các phó tế để có thể có giờ cầu nguyện và loan báo lời Chúa. Khi chúng ta nghĩ đến những người kế vị các tông đồ là các giám mục, cả giáo hoàng cũng là giám mục, chúng ta phải tự hỏi xem người kế vị tông đồ này có cầu nguyện hay không, rồi loan báo tin mừng. Vì thế, giáo hội là tông truyền. Tất cả chúng ta, nếu muốn là tông đồ, thì chúng ta cũng phải tự hỏi, tôi có cầu nguyện cho sự cứu độ thế giới và loan báo tin mừng hay không? Đó là giáo hội tông truyền. Đó là một liên hệ cấu thành mà chúng ta đang có với các tông đồ. Đi từ điều đó, tôi muốn nhấn mạnh vắn tắt ba ý nghĩa của từ tông truyền được áp dụng cho giáo hội. Thứ nhất, giáo hội là tông truyền vì được xây dựng trên lời rao giảng và kinh nguyện của các tông đồ, trên quyền bính được chính Chúa Kitô ban cho các vị. Giáo hội giống như một cây, qua các thế kỷ lớn lên, phát triển và mang lại nhiều hoa trái. Nhưng các rễ của cây được ăn sâu trong Chúa và kinh nghiệm cơ bản về Chúa Kitô mà các tông đồ được chọn và sai đi có được truyền đến tận chúng ta. Từ chiếc cây bé nhỏ cho đến ngày nay, đó là giáo hội cho toàn thế giới. Thứ hai, giáo hội có đặc tính tông đồ. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo quả quyết rằng giáo hội là tông truyền vì giáo hội gìn giữ và thông truyền nhờ sự trợ giúp của Thánh Linh ở trong giáo hội, giáo huấn, kho tàng tốt đẹp, những lời lành mạnh đã được các tông đồ nghe. Giáo hội bảo tồn qua các thế kỷ kho tàng quý giá là Kinh Thánh, Đạo Lý, các bí tích, sứ vụ của các mục tử. Nhờ đó chúng ta có thể trung thành với Chúa Kitô và tham gia vào chính đời sống của Chúa. Thứ ba, giáo hội là tông truyền vì được sai đi để mang tin mừng cho toàn thế giới. Giáo hội tiếp tục sứ mạng mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho các tông đồ. Vậy các con hãy đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vậy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các con. Và này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là điều Chúa Giêsu dạy chúng ta làm. Tôi nhấn mạnh khía cạnh về đặc tính truyền giáo này, vì Chúa Kitô sai tất cả mọi người hãy đi gặp gỡ tha nhân. Ngài gửi chúng ta đi, yêu cầu chúng ta hãy chuyển động để mang niềm vui phúc âm. Giáo hội có căn cội nơi giáo huấn của các tông đồ là những chứng nhân chân thực của Chúa Kitô, nhưng giáo hội nhìn về tương lai, ý thức mạnh mẽ mình được sai đi là thừa sai. Một giáo hội khép kín vào trong mình và trong quá khứ, hoặc một giáo hội chỉ tuân giữ những quy luật nhỏ bé vì thói quen, thì phản bội chính căn tính của mình. Như thế, chúng ta tái khám phá vẻ đẹp và trách nhiệm là một giáo hội tông truyền. Tin giáo Phận Huế Việt Nam. Cử hành khánh nhật truyền giáo tại Tổng giáo Phận Huế. Mặc dù vừa phải gánh chịu sự tàn phá nặng nề của cơn bão số 11, nhưng vẫn có trên 600 linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đại diện cho các giáo xứ từ những miền núi xa xôi hay những vùng ven biển nhiệt tình tham dự khánh nhật truyền giáo tại trung tâm mục vụ Tổng giáo Phận Huế trong suốt ngày 17 tháng 10 vừa qua. Hội nghị bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút. Cộng đoàn hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Tổng giáo Phận Huế. Ngài vừa được Hội đồng giám mục Việt Nam bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam. Đặc biệt cộng đoàn rất vui mừng đón chào Đức giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Ngài vừa được bầu vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam. Cha Tổng đại diện An Tôn Dương Quỳnh. Tiếp theo, cha đặc trách truyền giáo của Tổng giáo phận Huế Gioan Bautista Lê Quang Quý nói lời khai mạc. Thánh nhật truyền giáo năm nay lại đặc biệt nằm trong năm đức tin. Đây là cơ hội để toàn thể giáo phận nhận ra hồng ân đức tin Chúa ban tặng và ý thức hơn về nhiệm vụ loan báo tin mừng, đồng thời cùng nhau chia sẻ, tìm tòi và quyết tâm trong nhiệm vụ truyền giáo có ý thức hơn. Ngài cảm ơn Đức Tổng Giám mục sẵn sàng nhận nhiệm vụ giải thích sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài cũng cảm ơn Đức Giám mục Alfonso Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã vui lòng từ xa xôi về đây chia sẻ công cuộc truyền giáo. Cha đặc trách cũng cảm ơn cha tổng đại diện đã nhận lời chủ sự chầu thánh thể để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo phận. Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng chia sẻ với cộng đoàn về Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam, được tổ chức 3 năm một lần, nhằm bầu lại các chức vụ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2016, và thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, dịp đại hội gửi cộng đồng dân Chúa, hoạch định chương trình làm việc của Hội đồng Giám mục theo đúng hướng đi của giáo hội toàn cầu. Nhân dịp Khánh Nhật truyền giáo, Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn hãy rộng tay đóng góp trong ngày Chủ nhật truyền giáo này để giúp cho công cuộc truyền giáo của giáo hội. Đức Tổng Giám mục giải thích tóm lược về sứ điệp truyền giáo năm 2013 của Đức Thánh Cha Francisco ban hành tại Vatican dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 19 tháng 5 năm 2013 là đón nhận đức tin, công bố đức tin, thể hiện đức tin bằng việc làm và chia sẻ đức tin cho mọi người. Ngài nhấn mạnh đức tin là quà tặng của Thiên Chúa, giúp chúng ta hiểu biết và yêu mến người. Nhưng đức tin không phải là món quà dành riêng cho một ai, mà phải chia sẻ cho tất cả mọi người. Thiên Chúa không phải là của riêng dân Do Thái, mà là Thiên Chúa của tất cả mọi người, và muốn mọi người đều được cứu rỗi. Tất cả mọi người đều được Chúa yêu thương. Dấn thân truyền giáo là dấu chỉ sự trưởng thành của một cộng đoàn, là biết tuyên xưng đức tin, hân hoan cử hành đức tin trong phụng vụ, sống bác ái và ra đi rao giảng tin mừng. Năm đức tin nhắc lại công đồng Vatican II với sắc lệnh Argentes, nhấn mạnh một cách đặc biệt về sứ vụ truyền giáo của người Kitô tơ hữu, ý thức sự hiện diện của mình trong thế giới hôm nay. Tinh thần truyền giáo không chấp nhận ranh giới về địa lý, chủng tộc, văn hóa, mà còn phải vượt qua ranh giới tâm hồn con người nữa, phải trở thành chứng nhân của Đức Kitô trước mặt muôn dân. Từ ngàn xưa, việc truyền giáo luôn gặp những khó khăn, không chỉ từ bên ngoài, mà còn cả bên trong giáo hội nữa. Bên ngoài thì bị cấm đoán, bị kiểm soát, bên trong thì thiếu nhiệt tình, lòng can đảm, niềm vui và niềm hy vọng trong việc loan báo tin mừng. Trong một thế giới đầy dẫy bạo lực, dối trá và sai lầm, việc truyền giáo trở thành cấp bách để loan báo cho con người tình yêu, chân lý và sự tha thứ của tin mừng. Đức Thánh Cha khích lệ mỗi người trở thành những nhà truyền giáo, mang tin mừng của Chúa Kitô cho tha nhân. Ngài đặc biệt cảm ơn những nhà truyền giáo, linh mục, thầy tu sĩ nam nữ và giáo dân đã rời bỏ gia đình, quê hương để đi phục vụ tin mừng tại những vùng đất xa xôi. Ngài cũng kêu gọi đóng góp tài chính cho việc truyền giáo để hỗ trợ các nhu cầu của giáo hội Hoàng Vũ, trong đó có giáo hội Việt Nam chúng ta. Đức Thánh Cha kết thúc: ước gì năm đức tin này ngày càng củng cố mối tương quan của chúng ta với Chúa Kitô, bởi vì chỉ trong người chúng ta mới vững lòng nhìn về tương lai và được bảo đảm về một tình yêu đích thực và lâu bền. Sau đó một số đại diện cộng đoàn đã chia sẻ về những điển hình truyền giáo mà họ đã nhận biết và chứng kiến tại địa phương mình. Buổi chiều, Đức Giám mục Alfonso Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã chia sẻ về việc truyền giáo với hội nghị. Ngài tự nhận mình là một người con của Tổng giáo phận Huế, nơi Ngài đã gắn bó trong suốt 14 năm qua. Hôm nay, Ngài hiện diện tại hội nghị để tỏ lòng biết ơn Tổng giáo phận đã cho Ngài được cộng tác vào công cuộc đào tạo linh mục tại Đại chúng viện Huế, đồng thời để học hỏi kinh nghiệm truyền giáo tại Huế, nhằm phục vụ tốt hơn tại giáo phận Hương Hóa, cũng như trong vai trò mới được Hội đồng Giám mục Việt Nam giao phó. Đức cha giới thiệu vài nét độc đáo về truyền giáo tại Hương Hóa. Đối với các trường hợp xin chuẩn ngăn trở khác đạo, trước đây Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương và nay Đức cha Vũ Tất, dù bận trăm ngàn công việc vẫn dành thời giờ để tiếp từng đôi hôn phối khác đạo cùng với cha mẹ hai bên để giải thích về hôn nhân công giáo. Kết quả không ngờ là sau đó có nhiều người xin theo đạo thay vì xin chuẩn khác đạo. Nét độc đáo ở Hưng Hóa là khánh nhật truyền giáo kéo dài trong một tuần lễ. Ngoài những công việc đạo đức như chầu thánh thể, kinh nguyện, thăm viếng anh em lương dân, các giáo xứ còn tổ chức các cuộc mạn đàm với người lương dân nhằm giải thích những thắc mắc về đạo, đánh tan những ngộ nhận, tạo sự thân thiện lương giáo. Việc này đem lại nhiều lợi ích. Bà con lương dân không còn ngần ngại khi gả con cho người công giáo, thậm chí còn cho theo đạo. Cuối cùng, mượn cơ hội hôm nay, Đức cha Alfonso mong ước mọi người cầu nguyện và sẵn sàng cộng tác vào công cuộc truyền giáo tại Hưng Hóa, nơi đang có nhiều nhu cầu. Kết thúc ngày hội thảo về truyền giáo, cha Tổng đại diện An Tôn Dương Quỳnh đã chú sự giờ chầu thánh thể để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo hội, cách riêng tại Việt Nam. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài trao đổi với Đức Tổng giám mục Miller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 21 tháng 9 vừa qua, tại Roma, hãng tin Công giáo Đức CNA phỏng vấn Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller, Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin, vừa được Đức Giáo hoàng Francisco tái bổ nhiệm. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài điểm nội dung bài phỏng vấn này do Vũ Văn An tổng hợp. Trả lời câu hỏi về việc Đức Thánh Cha Francisco chính thức bổ nhiệm Ngài tiếp tục giữ chức Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng giám mục Müller cho hay, các Đức Tân Giáo Hoàng thường lưu nhiệm các vị đứng đầu các bộ, trừ một số ngoại lệ hiếm hoi. Riêng Ngài, việc Đức Thánh Cha Benedetto cự nhiệm vì là một giáo sư tín lý khá thông thạo trong lĩnh vực này, hơn nữa còn có 10 năm kinh nghiệm trong chức giám mục. Ngoài ra, Đức Thánh Cha Francisco xuất thân từ Nam Mỹ, nơi Đức Tổng giám mục sống một thời gian, nên trường hợp của Ngài không bị bàn cãi chi cả, chứ việc biết nói tiếng Tây Ban Nha không hẳn là một yếu tố. Nói về thần học giải phóng, Đức Tổng giám mục Müller vừa cười vừa cho hay, Ngài chưa trách móc bất cứ nhà thần học nào thuộc nhóm này. Vả lại, theo Ngài, trái với ý kiến khá phổ thông hiện nay, hai chỉ thị năm 1984 và năm 1986 của Thánh bộ Giáo lý Đức tin không phải là một bác bỏ đối với thần học giải phóng. Chúng chỉ thảo luận một số khía cạnh của nền thần học này. Các đại diện quan trọng nhất của nó đã khai triển suy tư của họ cách tích cực. Ta nên vui mừng vì các căng thẳng không quá bị khuếch đại và duy trì. Thánh bộ Giáo lý Đức tin cũng có trách vụ góp phần vào việc hòa giải. không nên có những phe phái kình địch nhau trong giáo hội. Khi thỉnh thoảng có những thái độ cứng lòng, ta nên vượt qua chúng và hướng dẫn mọi người trở về với các nét căn bản của đức tin. Trả lời câu hỏi, căn cứ vào cuộc phỏng vấn của tờ Văn Minh Công Giáo mới đây, phải chăng Đức Thánh Cha Francisco đang cố gắng thay đổi hình ảnh kiểm duyệt của Bộ Giáo lý Đức Tin? Đức Tổng Giám mục Mueller cho rằng, hình ảnh đó vẫn còn, nhưng không chính xác. Trong số 4.000 hay hơn giám mục và thần học gia được cử nhiệm, chỉ có chừng 10 trường hợp không thể ban cấp Nihin Ostat, tức lời phê không có gì trở ngại, để tác phẩm nào đó được xuất bản mà thôi. Ngoài ra, còn phải tính tới tiếng vang lớn lao và những điều tích cực mà thánh bộ này đang làm để cổ vũ đức tin. Ít ai chú ý tới việc này. Ủy ban thần học quốc tế và Ủy ban giáo hoàng về thánh kinh chẳng hạn, cả hai ủy ban này trực thuộc thánh bộ, đã làm rất nhiều cho công trình khai triển. Tuy nhiên, các học lý lầm lẫn vẫn cần phải được bác bỏ. Vấn đề liệu Chúa Giêsu có phải là con Thiên Chúa hay chỉ là một con người công chính dọn đường cho các chương trình xã hội có tính đảng phái hiện nay hay không, không phải là chuyện không đáng bàn. Học lý lành mạnh, thực hành chính xác và ơn cứu rỗi đời đời thuộc về nhau một cách không thể tách biệt. Nhận định về việc cho tới nay, Đức Thánh Cha Francisco chưa công bố một học thuyết nào mới. Trái lại, muốn định ra các ưu tiên khác liên quan tới cùng cách giáo hội tiếp cận với con người như là ít tín lý, ít dạy luân lý hơn và thay vào đó nhiều mục vụ hơn, thì Đức Tổng Giám mục Mueller cho rằng các giám mục khác hay Đức Thánh Cha Benedicto cũng đâu có luôn luôn nói tới phá thai, luân lý tính dục hoặc an tử. Và công việc mục vụ đâu có phải là trò chơi trị liệu. Nó muốn phục vụ con người bằng lời Thiên Chúa. Thành thử, xếp giáo huấn tín lý và luân lý chống lại công việc mục vụ không hề có trong đầu óc người sáng chế. Hai giáo huấn đầu là nguồn của giáo huấn sau. Được hỏi, điều trên có nghĩa gì? Đức Tổng Giám mục Mueller giải thích rằng, nếu Chúa Giêsu Kitô không phải là con Thiên Chúa là người, thì người không thể là một tự nhân hậu. Đức Thánh Cha Francisco có đặc sủng trong khả năng diễn dịch tín lý đức tin của giáo hội thành cuộc gặp gỡ bản thân với người ta. Trong ngôi vị giáo hoàng, ngài hành xử như một mục tử địa phương. Đối với câu hỏi, liệu Đức Thánh Cha Francisco muốn các hội đồng giám mục đảm nhận nhiều trọng trách hơn, kể cả trong các vấn đề gây tranh cãi, và các giới chức tại Vatican chỉ có chức năng phụ đới nhiều hơn, qua vai trò cung cấp dịch vụ, có ảnh hưởng gì đối với công việc của Bộ Giáo lý Đức Tin hay không? Đức Tổng Giám mục Mueller cho hay, Bộ Giáo lý Đức Tin có trách nhiệm đối với toàn thế giới vì lợi ích của huấn quyền giáo hoàng. Các giám mục lãnh đạo các giáo hội địa phương, chức vụ của giáo hoàng và các giám mục được hợp pháp hóa nhờ thiên luật. Đó là điều mà các hội đồng giám mục không có. Chúng là các nhóm làm việc, chứ không có năng quyền dạy dỗ riêng, vượt quá năng quyền của các giám mục cá thể. Thành thử, các hội đồng này không phải là thẩm quyền thứ ba giữa Đức Giáo Hoàng và các vị giám mục. Thành thử, Đức Tổng Giám mục Mueller cho rằng, ngài không nghĩ ta sẽ có một loại cải tổ theo kiểu liên bang thuyết, giống như cải tổ tại Cộng hòa Liên bang Đức, trong đó các năng quyền chủ yếu được tạm nhượng từ chính phủ trung ương tới các chính phủ tiểu bang. Đó không phải là cách giáo hội được thành lập. Theo giáo huấn của Công đồng Vaticano đệ nhị, giáo hội được thành lập bên trong và từ các giáo hội địa phương. Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Mueller cười khi được hỏi về chiếc mũ hồng y trong tương lai. Ngài không nghĩ rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ bãi bỏ chiếc mũ này, dù đây chỉ là luật nhân tạo. Các hồng y vốn là các linh mục của giáo hội Roma, có nhiệm vụ cố vấn cho Đức Giáo Hoàng. Dù sao, các vị vẫn không phải là thẩm quyền trung gian giữa Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài trao đổi với Đức Tổng Giám mục Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, do Vũ Văn An tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Tổng Giám mục Nicola đã giải thích các cụm từ phúc âm, rao giảng phúc âm, tái rao giảng phúc âm. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Ngài giải thích về cụm từ tái rao giảng tin mừng như sau. Trong bối cảnh rộng hơn của việc rao giảng tin mừng, một sự chú ý đặc biệt được dành cho việc công bố tin mừng cho những con người và những dân tộc mà cho đến nay vẫn chưa được biết đến tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Sứ mạng rao giảng tin mừng cho các dân tộc, Missio ad Gentes, đã làm nổi bật nét đặc trưng của hoạt động hiện nay của Hội Thánh, bao gồm một số thời điểm quan trọng trong lịch sử Hội Thánh, chẳng hạn như các cố gắng truyền giáo tại châu Mỹ, và tiếp đến là tại châu Phi, châu Á và châu Đại Dương. Trong sắc lệnh Ad Gentes, Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh bản chất truyền giáo của toàn thể Hội Thánh. Tuân theo lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô, đấng sáng lập của mình, những người Kitô giáo không những phải hỗ trợ bằng kinh nguyện và giúp đỡ vật chất cho các vị truyền giáo, cách riêng những người rao giảng tin mừng cho những người ngoài Kitô giáo, mà chính họ cũng được kêu gọi góp phần vào việc truyền bá nước Thiên Chúa trên thế giới, mỗi người tùy theo ơn gọi và khả năng riêng của mình. Nhiệm vụ này đặc biệt trở nên cấp bách trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, khi mà vì lý do này hay lý do khác, nhiều người chưa từng biết đến Chúa Giêsu Kitô, nay đang di dân đến các nước có truyền thống Kitô giáo kỳ cựu, và vì thế có điều kiện tiếp xúc với người Kitô giáo, là những chứng nhân của Chúa Phục Sinh luôn hiện diện trong Hội Thánh của Người, đặc biệt trong lời của Người và các bí tích. Kể từ khi được thiết lập 45 năm về trước, Thượng Hội đồng Giám mục đã từng khai triển đề tài Missio ad Gentes trong nhiều đại hội khác nhau của mình. Vào các dịp như thế, các giám mục một mặt xem xét về bản chất truyền giáo của Hội Thánh, và mặt khác xét đến các giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, trong đó sắc lệnh Ad Gentes đã gán cho Thượng Hội đồng Giám mục một đặc tính truyền giáo chuyên biệt. Vì nhiệm vụ loan báo tin mừng cho toàn thế giới, trước hết là việc của Giám mục đoàn, nên Thượng Hội đồng Giám mục, tức Hội đồng Giám mục thường trực để lo cho toàn giáo hội, giữa những công tác có tầm quan trọng tổng quát khác, phải đặc biệt lưu tâm đến hoạt động truyền giáo, một nhiệm vụ rất quan trọng và rất thánh thiện của Hội Thánh. Những thập niên gần đây, người ta nói nhiều về tính cấp bách của cuộc tân phúc âm hóa, vì rao giảng tin mừng là nét đặc trưng của hoạt động bình thường của Hội Thánh, và vì việc loan báo tin mừng Ad Gentes đòi hỏi việc thành lập cộng đoàn địa phương và các giáo hội địa phương tại những xứ truyền giáo trong công cuộc phúc âm hóa lần đầu, nên cuộc tân phúc âm hóa chủ yếu nhắm tới những người đã rời xa Hội Thánh tại những nước đã có truyền thống Kitô giáo lâu đời. Không may, hiện tượng này đang tồn tại ở những mức độ khác nhau, ngay tại những nước mà tin mừng đã được loan báo vào những thế kỷ trước, nhưng nay không còn được đón nhận đủ để biến đổi những con người, gia đình và xã hội theo tinh thần Kitô giáo. Mặc dù các tình hình này đã được thảo luận thích hợp trong các đại hội đặc biệt của các thượng hội đồng giám mục cấp châu lục và cấp vùng, được tổ chức nhân dịp chuẩn bị mừng năm thánh 2000, nhưng đề tài này vẫn còn là một thách thức lớn cho toàn thể hội thánh. Vì lý do này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, sau khi tham khảo ý kiến các giám mục, đã quyết định triệu tập Đại hội Thường kỳ lần thứ 13 của Thượng Hội đồng Giám mục từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm 2012, để thảo luận đề tài Tân Phúc Âm Hóa để truyền bá đức tin Kitô giáo. Tiếp nối những suy tư đã có từ trước đến nay về đề tài này, mục tiêu của Đại hội Thượng Hội đồng sẽ là xem xét tình hình hiện nay tại các giáo hội địa phương, và cùng với Đức Thánh Cha vạch ra các cách thức và phương tiện để truyền bá tin mừng cho con người trong thời đại chúng ta hôm nay với sự nhiệt tình của các thánh, những chứng nhân hân hoan của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã có, hiện có và đang đến. Đây chính là rút ra một thách thức giống như viên kinh sư trở thành môn đệ của nước trời, đã biết rút ra những cái mới và những cái cũ từ kho tàng châu báu của truyền thống. Đó là một vài điểm được Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic nêu lên trong lời tựa của Ngài cho tài liệu đề cương khóa họp thứ 13 Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong nền thần học Công giáo tước hiệu đấng đồng cứu chuộc và sự đồng cứu chuộc tương đương và có ý nghĩa bắt nguồn từ tước hiệu đấng cứu chuộc để gọi Chúa Giêsu Kitô và việc cứu chuộc để ám chỉ công trình cứu độ nhân loại của Chúa. Nói chung, sự cứu chuộc ám chỉ hành động, qua đó một người hay một vật ban đầu được chiếm hữu nhưng sau đó bị mất đi, được mua lại hoặc chuộc lại bằng một giá thích hợp. Khi áp dụng ý niệm này cho công trình của Chúa Kitô trong việc cứu chuộc loài người, nó có nghĩa giá cả thích hợp mà Chúa Kitô con Thiên Chúa đã phải trả, đặc biệt với cuộc khổ nạn và cái chết hy hiến cao cả trên thập giá để chuộc tội loài người. Vì tội lỗi của mình, con người đã đánh mất đi tình trạng ơn thánh, trong đó nó đã được tạo dựng, hay tình bạn với Thiên Chúa, chức làm nghĩa tử của Thiên Chúa với quyền hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Trong quan niệm thần học này, yếu tố hình thái của sự cứu chuộc là việc trả giá đền chuộc. Giá chuộc đó là cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô, có giá trị vô cùng, vì thế có thể cứu chuộc con người khỏi tội lỗi. Tương quan với ý niệm Kitô học này, các thần học gia đã gán cho Đức Maria tước hiệu đấng đồng cứu chuộc để ám chỉ sự cộng tác của mẹ vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô với các công nghiệp của mẹ, đặc biệt trên núi Sọ, vào giá cả của sự cứu chuộc. Nói chung, nền thần học Công giáo cho rằng sự cộng tác đó của Đức Maria vào việc cứu chuộc là một sự cộng tác hình thức thực sự, bởi vì mẹ đã đồng ý một cách tự do với sự nhập thể cứu độ bằng cách sinh hạ và dưỡng nuôi vị tư tế và nạn nhân của hy tế cứu chuộc, cũng như bởi vì trong cuộc sống của mình, mẹ đã kết hiệp niềm tin, sự vâng phục và lòng mến các khổ đau của mẹ, đặc biệt khi đứng dưới chân thập giá với các khổ đau của người con Thiên Chúa, ước ao kết hiệp với người cho ơn cứu chuộc nhân loại. Tuy nhiên, sự giải thích đồng nhất đó bị mất đi khi phải xác định xem sự cộng tác ấy của Đức Maria vào ơn cứu chuộc có thể được định tính như là lập tức hay có giá trị gần hay chỉ có giá trị xa mà thôi. Liên quan tới việc giải thích khác biệt này, học giả Roscini phân biệt nó trong ba giả thuyết thần học mà chúng ta có thể tóm gọn như sau. Giả thuyết thứ nhất là sự cộng tác có giá trị lập tức của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Đây là lập trường được đa số các nhà thần học ủng hộ. Theo đó, sự cộng tác của Đức Maria vào việc cứu chuộc phải được coi là lập tức, trong nghĩa Thiên Chúa sắp xếp để cho việc cứu chuộc loài người xảy ra cũng bởi các công nghiệp và sự nguôi thỏa của Đức Maria nữa, ngoài các công nghiệp và sự nguôi thỏa của Chúa Kitô. Tuy nhiên, trong khi Chúa Kitô là đấng cứu độ duy nhất như trong nghĩa chính yếu độc lập, tự đủ và cần thiết, thì Đức Maria là đấng đồng cứu chuộc trong nghĩa phụ thuộc, tùy thuộc Chúa Kitô, tự mình không đủ và chỉ cần thiết một cách hiệp nhất thể. Như vậy, các công nghiệp của Đức Maria đã có một giá trị đồng cứu chuộc thực sự đối với ơn cứu rỗi của con người trong chính nó, nghĩa là đối với ơn cứu rỗi khách quan. Các công nghiệp ấy tạo thành một yếu tố nòng cốt mà nếu không có chúng thì không có ơn cứu chuộc như Thiên Chúa đã quyết định trong chương trình từ đời đời của người. Trong tư tưởng của các thần học gia ủng hộ lập trường này, kiểu đồng cứu chuộc trên đây không gây thương tổn cho tính cách duy nhất của đấng cứu độ đã được Thánh Phaolô công bố, bởi vì nó giống như sự cộng tác của từng người trong chúng ta với ơn cứu chuộc riêng của mình, nghĩa là với ơn Thánh Thiên Chúa áp dụng cho chúng ta. Cũng thế, sự kiện cả Đức Maria cũng đã được cứu chuộc không mảy may làm thương tổn sứ mệnh đồng cứu chuộc của mẹ. Thật thế, Đức Maria đã không cộng tác vào sự cứu chuộc của mẹ, mà chỉ cộng tác vào sự cứu chuộc những người khác mà thôi. Quả vậy, tuy hiến tế cứu độ của Chúa Kitô là duy nhất, nhưng sự hiến dâng ấy của người được nhìn dưới hai khía cạnh. Trước hết, theo trật tự luận lý chứ không phải thứ tự thời gian, là cho sự cứu chuộc giữ gìn của mẹ người, rồi sau đó, với sự cộng tác của mẹ, là cho ơn cứu chuộc của tất cả mọi người. Ý hướng hai chiều đó tiềm ẩn trong ý niệm cứu chuộc giữ gìn của Đức Trinh Nữ và cứu chuộc giải thoát của các người khác. Liên quan tới mục đích mà đấng cứu độ cứu chuộc Đức Maria trước, nghĩa là để cho mẹ được vô nhiễm nguyên tội, thì ngoài việc để cho mẹ là mẹ Thiên Chúa, là để khiến cho mẹ có khả năng cộng tác với người trong việc cứu chuộc loài người một cách lập tức. Giả thuyết thứ hai, do một nhóm nhỏ các thần học gia ủng hộ, là sự cộng tác xa của Đức Maria vào ơn cứu chuộc trước việc cứu rỗi, trong nghĩa nó diễn tả sự chấp thuận tự do của Đức Maria trở thành mẹ đấng cứu độ. Và trên thập giá, Đức Giêsu Kitô sẽ thành toàn một mình ơn cứu chuộc nhân loại. Sự kết hiệp các nỗi đớn đau của mẹ với các khổ đau của đấng cứu độ dưới chân thập giá diễn tả sự cộng tác của mẹ vào việc cứu chuộc chủ quan hơn là cho việc cứu chuộc khách quan, khi chính mẹ đã được cứu chuộc cho công trình cứu độ do Chúa Kitô thực hiện. Theo lập trường này, chỉ có các công nghiệp của Chúa Kitô là đã mưu cầu ơn cứu độ cho chúng ta, còn các công nghiệp của Đức Maria đã chỉ cho mẹ quyền áp dụng các hoa trái sự cứu độ, nghĩa là ban phát các ơn thánh mà chỉ có Chúa Kitô đã lấy được cho chúng ta. Giả thuyết thứ ba là sự cộng tác tức thì thụ động do trường phái thần học Đức đưa ra. Nó muốn là một cố gắng dung hòa hai giả thuyết kể trên. Thật thế, nó đề nghị sự cộng tác của Đức Maria vào việc cứu chuộc khách quan như là tức thì, theo giả thuyết thứ nhất, nhưng phân biệt sự cộng tác đó theo hai kiểu chủ động và thụ động. Sự cộng tác của Đức Maria chỉ là một sự cộng tác thụ động và hoạt động công nghiệp chủ động của Chúa Kitô, như là thành phần được tuyển chọn từ nhân loại và là chi thể thứ nhất của giáo hội. Trên núi sọ, mẹ đã cộng tác vào việc hoàn thành ơn cứu chuộc một cách lập tức nhưng thụ động, trong nghĩa mẹ đã tiếp nhận trước tiên như khởi đầu của giáo hội, các hoa trái của ơn cứu chuộc và đã khiến cho các hoa trái ấy có thể được chuyển tới cho toàn giáo hội. Trong nền thánh mẫu học, giả thuyết này nhấn mạnh sự mới mẻ nơi mầu nhiệm của Đức Maria gắn liền với mầu nhiệm của giáo hội và đặt để cả hai thực tại hiệp nhất giữa chúng vào trong diễn văn rộng lớn hơn của toàn lịch sử cứu rỗi. Nỗ lực đề cao chiều kích giáo hội học trong mầu nhiệm của Đức Maria này là công của thần học gia Seban, là thần học gia người Đức nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trên các thần học gia Đức khác trong các năm trước công đồng Trung Vatican II. Để cho việc duyệt xét vấn đề được trọn vẹn, tưởng cũng nên trình bày lập trường của nền thần học Tin Lành. trong quá khứ cũng như trong hiện tại, các thần học gia Tin Lành đã không đề cập đến sự cộng tác của Đức Maria vào việc cứu chuộc. Lý do đơn sơ là vì họ cho rằng chỉ có Chúa Kitô là đấng cứu độ duy nhất tuyệt đối của toàn nhân loại. Chúa Giêsu Kitô là đấng duy nhất có thể cứu chuộc con người, và không có thụ tạo nào có thể làm bất cứ gì để cộng tác vào việc cứu chuộc ấy, mà chỉ có thể tiếp nhận ơn cứu chuộc mà thôi. Đức Maria không khác gì với mọi thành phần khác của gia đình nhân loại và của giáo hội cần được cứu rỗi. Mẹ đã chỉ diễn tả một sự cộng tác vật chất với Chúa Kitô cứu chuộc, trong nghĩa như là con kinh vật lý, qua đó đấng cứu độ đã đi qua để đến với chúng ta và hoàn thành sự cứu chuộc trong bản tính nhân loại của chúng ta. Chào ban cho Đức Maria tước hiệu đồng cứu chuộc, hay nói về một sự đồng cứu chuộc với công trình của Chúa Kitô, có nghĩa là hủy bỏ sự hữu hiệu của việc cứu rỗi do Chúa Kitô thành toàn. Nó cũng bao gồm việc chống lại Thánh Kinh và xúc phạm tới đức tin nữa. Chính vì thế nên các thần học gia Tin Lành tỏ ra kinh khiếp đối với tước hiệu đồng cứu chuộc trong bất cứ nghĩa nào hay bất cứ khẳng định nào của nền thần học Công giáo. Các anh em Tin Lành có nhiều ý kiến khác nhau liên quan tới Đức Maria, nhưng nói chung họ không chấp nhận tầm quan trọng và lòng sùng kính thái quá mà giáo hội Công giáo dành cho mẹ của Chúa Kitô. Lý do là vì chỉ có Chúa Kitô là vị trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Các tín hữu Tin Lành thuộc thế kỷ thứ 16 nói chung vẫn duy trì các tín điều của Kitô giáo thuộc ngàn năm thứ nhất. Martin Luther vẫn duy trì đa số các lễ kính Đức Maria như có thể tìm thấy trong các phúc âm và lịch phụng vụ như lễ chuyển tin, lễ thăm viếng và lễ thanh tẩy. Nhưng niềm tin vào việc hồn xác lên trời bị bãi bỏ và vấn đề trở thành đề tài tranh luận giữa Công giáo và Tin Lành. Các anh em Tin Lành theo khuynh hướng cực đoan và các chứng nhân Jehovah tin vào việc thụ thai đồng trinh Đức Giêsu, nhưng cho rằng Đức Maria đã có các con trai khác với ông Giuse và khước từ các tước hiệu và lòng sùng kính mà giáo hội Công giáo dành cho mẹ Thiên Chúa. Sau đó vào thời của thuyết Thiên Quang Luận và nền thần học Tin Lành tự do, các anh em Tin Lành mạnh mẽ chỉ trích các công thức truyền thống, trong đó có sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Nhiều thần học gia Tin Lành cho rằng toàn phần đầu của phúc âm Thánh Luca dùng ngôn từ huyền thoại, vì thế gương mặt của Đức Maria cũng được miêu tả theo các văn thể này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta đã biết điều này rồi. Kitô giáo không phải là một ý kiến và không hề tại ở những lời nói vô nghĩa. Kitô giáo là chính Chúa Giêsu Kitô, là một người, là đứng hàng sống, gặp Chúa Giêsu, yêu mến Chúa và làm cho Chúa được yêu thương, đó là ơn gọi Kitô. Mẹ Maria đã được trao ban cho chúng ta để giúp chúng ta bước vào trong một tương quan thật hơn và cá nhân hơn với Chúa Giêsu. Với mẫu gương của mẹ, Đức Maria dạy chúng ta hướng cái nhìn yêu thương lên cùng Chúa, đứng đã yêu thương chúng ta trước. Với lời khẩn cầu của mẹ, mẹ tôi luyện trong chúng ta một con tim của người môn đệ, có khả năng đặt mình lắng nghe lời con Chúa. Với lời cầu khẩn của mẹ, mẹ tôi luyện trong chúng ta một con tim của người đồ đệ, có khả năng đặt mình lắng nghe lời con mẹ, là đứng mặc khải dung mạo đích thực của Thiên Chúa Cha và phẩm giá thật của con người. Ngày 16 tháng 10 năm 2002, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố năm Mân Côi và đã mời tất cả mọi con cái trong giáo hội hãy làm cho lời cầu nguyện kinh Mân Côi cũ xưa này hướng về mẹ Maria, trở nên việc thực hành đơn sơ và sâu xa chiêm ngắm dung mạo Chúa Kitô. Đọc kinh Mân Côi có nghĩa là học nhìn về Chúa Giêsu với đôi mắt của mẹ Maria, là yêu mến Chúa Giêsu với con tim của mẹ Maria. Nhờ qua việc cầu nguyện và suy niệm những mầu nhiệm, mẹ Maria hướng dẫn chúng ta một cách an toàn đến với con của mẹ. Chúng ta đừng mắc cỡ lần chuỗi Mân Côi riêng một mình. Chúng ta hãy có thói quen lần chuỗi chung với nhau, theo nhóm, theo phong trào, theo hiệp hội. Chúng ta cũng đừng ngại đề nghị lần chuỗi Mân Côi tại nhà với cha mẹ và anh chị em chúng ta, bởi vì việc lần chuỗi này làm sống lại và củng cố vững chắc những mối dây liên kết giữa các thành phần gia đình. Lời cầu nguyện này giúp chúng ta sống vững mạnh trong đức tin, kiên trì trong đức ái, vui tươi và bền chặt trong niềm hy vọng. Cùng với mẹ Maria, nữ tỳ của Chúa, chúng ta sẽ khám phá ra được niềm vui và sự phong phú của đời sống ẩn dật. Cùng với mẹ Maria, môn đệ của Thầy, chúng ta sẽ theo Chúa Giêsu dọc theo các ngã đường đất nước Palestina, trở nên những chứng nhân cho những lời giảng dạy và những phép lạ Chúa thực hiện. Cùng với mẹ Maria, chúng ta sẽ đồng hành với Chúa trong cuộc thương khó và cái chết của Người. Cùng với mẹ Maria, người nữ đồng trinh của niềm hy vọng, chúng ta sẽ lãnh nhận lời loan báo vui tươi của phục sinh và hồng ân vô giá của Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ mình Chúa Giêsu biết rõ tâm hồn chúng ta, biết rõ những ước muốn sâu xa nhất của chúng ta. Chỉ mình Chúa đứng đã yêu thương chúng ta cho đến chết. Chỉ mình Chúa mới có khả năng lấp đầy những khát vọng của chúng ta. Lời Người là những lời ban sự sống đời đời, những lời mang đến ý nghĩa cho cuộc sống. Không ai ngoại trừ Chúa Giêsu có thể ban cho chúng ta niềm hạnh phúc thật. Theo mẫu gương sống của mẹ Maria, chúng ta sẽ biết nói với Chúa lời thưa vâng vô điều kiện. Trong cuộc sống của chúng ta, không còn có chỗ cho sự ích kỷ, cũng không có chỗ cho sự làm biếng. Bây giờ, hơn bao giờ hết, điều khẩn thiết là chúng ta trở nên những người lính canh rạng đông, trở nên những dấu chỉ loan báo ánh sáng bình minh và mùa xuân mới của phúc âm, mà giờ đây, người ta đã nhìn thấy trước được những chồi nụ. Nhân loại đang khẩn thiết cần đến chứng tá của những con người tự do và can đảm, dám đi ngược chiều và công bố cách mạnh mẽ và hăng say đức tin của mình vào Thiên Chúa, là Chúa và là Đấng Cứu Thế. Chúng ta biết rằng sứ mạng này không phải là điều dễ dàng. Nó trở nên không thể được nếu người ta chỉ cậy dựa vào chính mình. Nhưng điều không thể được đối với con người thì có thể được đối với Thiên Chúa. Những môn đệ đích thực của Chúa Kitô có ý thức về những yếu đuối riêng của mình. Vì thế, họ đặt trọn cả niềm hy vọng vào ân sủng của Thiên Chúa, mà họ đón nhận với tâm hồn không chia sẻ, xác tín rằng không có Chúa, họ không thể làm gì được cả. Xin Chúa soi sáng đôi mắt tinh thần của chúng ta, để làm cho chúng ta hiểu được chúng ta được gọi đến hưởng niềm hy vọng như thế nào, hiểu được kho tàng vinh quang như thế nào, được tích chứa trong phần gia tài Chúa dành để cho chúng ta giữa các thánh, và sự cao cả đặc biệt như thế nào của quyền năng Chúa đối với chúng ta, những kẻ tin, thể theo sức mạnh hữu hiệu của Chúa. Xin mẹ Maria giúp mọi người chúng ta được biết vâng phục thánh ý Chúa và chu toàn thánh ý Ngài mọi nơi, mọi lúc. Amen.
Ôi, mẹ có phúc, ơn mọi người nhớ, và Giê-xu con mẹ Thiên Chúa. Chào đến Đức Trinh Maria, ô nhiễm nguyên tội, là mẹ Thiên Chúa cao cả chi thánh, và cũng là mẹ con yêu hèn tội lỗi. Thiên Chúa và giữ đầy thánh thần. Khi viên mãn cuộc đời trần thế, Chúa trước mẹ hồn xác lên trời, tôn phong mẹ nữ hoàng thiên quốc và nữ vương hoàn vũ huy hoàng. Ta tôn triều hoàn mỹ tung hô, tâm thế trần mừng vui chúc mừng. Muôn muôn đời sáng danh mẹ Chúa, đừng quang mẹ Chúa mà tươi à. Con thân hoan kính chào Đức Nữ Trinh Maria, vô nhiệm nguyên tội là mẹ Thiên Chúa cao cả chi thánh, và cũng là mẹ con yêu hèn tội lỗi. Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa và giữ đầy thánh thần. Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa và giữ đầy thánh thần. Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa và giữ đầy thánh thần.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.